Nơi thiết chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả VT News. Ngày hôm nay như đã thông báo trước, luật sư Kurt Wilson có mặt ở trong phòng ghi âm với chúng ta. Và một lần nữa, ông ta trở lại để nói chuyện với chúng ta về những vấn đề liên quan đến luật lao động về phía cạnh là nhân viên, lương bổng. Nhưng mà thưa quý vị, ông luật sư Kurt Wilson cũng là một người luật sư tố tụng có rất là nhiều kinh nghiệm. Rất là nhiều kinh nghiệm. Và ông đã làm rất là nhiều những cuộc xử, những hồ sơ liên quan đến những vấn đề giữa hai người không hợp với nhau, đã có những cái mâu thuẫn và đưa nhau ra tòa và tố tụng nhau. Và như những người luật sư mà tôi làm việc với thì chúng tôi đều có một cái khái niệm giống như nhau, là làm sao để giúp cho hai người đang có những mâu thuẫn với nhau lại gần với nhau và giải quyết hồ sơ. Và trước khi bắt đầu chương trình, ông có nói với tôi là ngày hôm qua ông ở một cái văn phòng giải hòa rất là trễ đến 4 giờ sáng để mà giải quyết một cái hồ sơ rất là lớn. Và ông phải nói là ông mừng là chuyện đó nó đã kết thúc tốt đẹp. Vì vậy, nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến tố tụng, đến những vấn đề luật lao động, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 và chúng tôi sẽ giúp quý vị nói chuyện với ông Kurt Wilson để làm việc về những vấn đề liên quan đến vấn đề lương bổng, vấn đề công việc làm, những người chủ. Và như ngày hôm nay, trước khi tôi bắt đầu, tôi xin mời ông Kurt Wilson gửi lời chào đến quý vị. Hello, Mr. Wilson, how are you?
Great to be here too.
Thank you very much. Now I can hear you. There's a little bit of volume things right here today. Hopefully it works out. Anyway, thank you so much for coming. And before we start, I'm going to say a little bit about the program today, because we talk about and we're going to say five things that will help or will hurt the employer, right?
I'm going to talk about the five most horrible mistakes that an employer can make, the most horrible, awful mistakes they can make.
Okay, I cannot wait to hear that. I don't know what it is, but I cannot wait. Kính thưa quý vị, ông sẽ nói về năm cái lỗi mà những người chủ thương mại đã phạm. Năm cái lỗi mà những người chủ thương mại đã phạm hoặc là sẽ phạm. Tôi không biết là cái volume bữa nay sao mà có lúc nghe được, có lúc nghe được. Cho nên nếu mà quý vị không nghe chúng tôi thì quý vị có thể gọi vào nhắc nhở chúng tôi nhé. Nhưng mà tôi nghĩ là quý vị nghe ở ngoài đó, chỉ trong này cái đồ nghe tai lúc có lúc không. Và Thanh Tùng cũng cố gắng giúp cho tôi làm việc này rất là tích cực right now. Thưa quý vị, nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến chủ đề mà ông ta nói về ngày hôm nay, nhất là những người làm chủ thương mại đang nghe chương trình, quý vị có thể gọi vào số 408-947-7030, 408-947-7030. Và trước hết cho tôi một vài phút để tôi hỏi ông ta cái vấn đề thứ nhất là vấn đề gì, để ông ta nói cho quý vị nghe nhé. Thank you so much for coming again. Can you please tell us what is the first mistake, that the horrible first mistake that the employer...
Well, these are in no particular order, but the first horrible mistake an employer can make is they can designate an employee as an independent contractor instead of an employee. And sometimes they do this to avoid payroll taxes or to avoid paying workers' comp.
Thank you. Ông nói rằng là cái lỗi đầu tiên của những người chủ thương mại là họ chỉ định cái người nhân viên làm việc với họ là một người làm việc độc lập, để tránh đi phải trả những cái thuế lương bổng hay là thuế an sinh xã hội.
When you do this, when the employer does this, it's really the same thing as planting a landmine, a bomb in his business for every employee he does this with.
Mỗi khi mà một người chủ thương mại làm cái việc này thì cũng giống như là cái người chủ đó đang đặt một cái trái bom nổ chậm ở nơi thương mại của họ. Và cái chuyện này nó xảy ra cho mỗi một người nhân viên mà người chủ thương mại này làm việc này với cái người đó.
And when these bombs go off, it can be a nightmare for the employer. The government will come after the employer for payroll taxes and workers' comp issues, and the employee can sue. And the fines for doing this are between $10,000 and $25,000 a person.
Và khi mà cái trái bom nổ chậm này nó nổ tung thì nó sẽ là một cái cuộc giấc mơ, đó là một cái giấc mơ hãi hùng cho cái người chủ, tại vì chúng ta sẽ bị sở thuế đi theo chúng ta, đi xem rằng là sổ sách của chúng ta như thế nào, và những người liên quan đến vấn đề an sinh xã hội cũng vậy, và cả người nhân viên cũng thế. Và mỗi một người nhân viên mà chúng ta vi phạm cái vấn đề này thì chúng ta sẽ phải bị phạt từ 10.000 cho đến 25.000 mỗi một người nhân viên, thưa quý vị. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề này, quý vị có thể gọi số 408-947-7030.
So, for you employers out there, if you have people that are reporting to you, and these people do what you tell them to do, and they're your, and you designate them as an independent contractor, not as an employee, you better be very, very careful that you have correctly designated them as an independent contractor.
Và những người chủ thương mại đang lắng nghe chương trình, và những người chủ thương mại ở ngoài xã hội hiện giờ, nếu mà quý vị báo cáo là những người này làm việc theo như cái sự chỉ định của quý vị, nhưng quý vị lại nói rằng là họ là một cái người làm việc độc lập, thì quý vị nên cẩn thận. Tại vì rằng thì là những người này không phải là người làm độc lập, họ là nhân viên của mình. Nếu những người này làm độc lập thì mình không có quyền chỉ định họ làm như thế này, tới giờ như thế vậy và về giờ như thế vậy. Nếu mình chỉ định họ những cái việc làm và những cái thời gian thì những người đó sẽ được coi là nhân viên chứ không phải là người làm độc lập. Và nếu quý vị có những câu hỏi về những vấn đề liên quan đến luật lao động và những việc chúng tôi nói ngày hôm nay, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Go ahead.
The safest thing to do is never designate anybody as an independent contractor and pay them with a 1099 unless the person is incorporated, unless they have a corporation and they have other clients. But if they have a corporation and they have other clients, then you're probably safe to call them an independent contractor and not pay them with a W-2.
Và cái việc an toàn nhất để cho quý vị làm là quý vị đừng có chỉ định cái người đó là cái người làm độc lập. Nếu quý vị quyết định đưa người đó một cái tờ giấy thuế là thuế 1099, tức là 1099, nhưng mà trừ khi quý vị biết cái người đó đó là một cái người có một cái công ty, tức là corporation, hay là cái người đó có những cái người khách hàng khác, thì quý vị sẽ không có phải lo về cái vấn đề này. Nhưng nếu họ không phải là những corporation hay là những có người có khách hàng khác thì quý vị đừng có chỉ định họ là một cái người làm độc lập, thì vì có thể họ sẽ không làm người làm độc lập trước mắt, trước dưới ánh mắt, dưới cái sự thẩm định của luật, họ là một nhân viên của chính quý vị.
The second horrible mistake I want to talk about that employers make is incorrectly designated their employees as exempt or non-exempt.
Cái lỗi thứ hai mà nhiều người chủ thương mại làm lỗi là họ chỉ định là cái người mà làm việc cho họ là cái người ngoại lệ hay là không ngoại lệ, tức là cái người mà đi làm dưới cái dạng là một người có chức vụ cao trong công ty, họ làm bao nhiêu giờ cũng chỉ trả bấy nhiêu lương. Còn có những người mà đi làm tính lương hàng giờ thì đó là những người gọi là non-exempt, thưa quý vị.
Now if you're an employee and your employer has made one of these mistakes, you can be in a position to collect a lot of money from the employer because of the way California law works, including regarding penalties that the employer must pay to the employee when they violate these rules.
Nếu những người ở ngoài đó là những người nhân viên và biết rằng là những người chủ họ làm những cái lỗi này, thì quý vị biết cái quyền lợi của quý vị dưới luật là quý vị được bảo vệ bởi rằng là kêu cái là cái người chủ của mình sẽ phải trả rất là nhiều tiền. Tại vì luật ở California họ đưa ra những cái sự trừng phạt cho những người chủ mà chỉ định cái người nhân viên này làm bao nhiêu giờ một ngày nhưng lại chỉ trả một số tiền ít ỏi thôi, và như vậy thì nó không đúng. Vì vậy mà cái điều luật này đã được đưa ra, thưa quý vị. Tại vì sao? Tại vì họ biết rằng là chúng ta cần phải có việc làm, và khi chúng ta cần có việc làm thì chúng ta phải chịu đựng những cái sự thiệt thòi. Nhưng những cái sự thiệt thòi đó chúng ta không nên phải chịu đựng. Tại vì nếu chúng ta đi làm thì cái công của chúng ta cần được bù đắp. Và cái công đó là cái sức lực của mình bỏ ra để giúp cho người chủ có được một cái thương mại tốt đẹp, thì chúng ta cần phải được bù đắp cho những cái công mà mình đã làm cho họ. Vì vậy, nếu mà chúng ta đã bị thiệt thòi những vấn đề này và chúng ta cần biết thêm, thì chúng ta có thể gọi số điện thoại văn phòng của chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Và quý vị đang lắng nghe chương trình trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 đến 7 đến 7 giờ tối với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Ngày hôm nay chúng tôi có một người luật sư Kurt Wilson trở lại với chúng ta trên làn sóng này để giúp chúng ta hiểu biết thêm nhiều những vấn đề luật pháp, về vấn đề lao động, về vấn đề lương bổng, về vấn đề công ăn việc làm của chúng ta. Cho nên nếu có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030.
Every one of you listeners who is an employee has an employer, and your employer has designated you as either exempt or non-exempt. If you're exempt, that means you never get overtime and you have no rights to meal breaks. You can work 20 hours a day and get no more salary than if you work 1 hour in a day. That's if you're designated as exempt.
I'm not sure if I want to be that. Ok, những người làm nhân viên đang lắng nghe chương trình, nếu quý vị có những người chủ chỉ định quý vị là một người nhân viên làm nhiều thời gian mà không có được lãnh tiền phụ trội và cũng không có cái quyền được nghỉ giải lao, thì quý vị nếu bị liệt kê là exempt thì đó là cái vị trí của quý vị. And non-exempt?
The other category is non-exempt. And with a non-exempt, you must pay overtime. And that means time and a half for anything over 8 hours. And over 12 hours is double time. And you also must provide a 30-minute meal break every 5 hours. And you must provide a 10-minute rest break every 4 hours. And if you don't provide these things to your non-exempt employees, you can be sued and lose a lot of money.
Và những người là nhân viên đi làm theo giờ thì người chủ cần phải trả cho họ cái tiền phụ trội nếu họ làm trên 8 tiếng đồng hồ một ngày. Và cái tiền đó là 1.5% cái lương mà họ đang lãnh. Và nếu họ làm trên 12 tiếng thì họ sẽ được trả gấp đôi. Và mỗi một ngày họ được 30 phút để mà nghỉ ăn trưa. Và họ được 2 lần mỗi lần 10 phút để nghỉ giải lao. Và mỗi lần 10 phút đó sẽ xảy ra sau 4 tiếng đồng hồ họ đã làm việc.
Now the only types of employees that the employer can designate as exempt are the managers, people managing or running the company for more than 50% of their time, and professionals like you and I, Kim, lawyers. So lawyers can be designated as exempt, and the employer can work them as long as they want. It's the same with managers. But everybody else must be designated as non-exempt and paid overtime.
Những người mà được chỉ định là không có lệ thuộc vào cái thời gian thì những người đó thường là những người quản lý hay là những người có chức vụ cao trong công ty, và cái công việc của họ làm á là hơn 50% cái thời gian của họ. Tức là chỉ dụ như nếu cái người đó là một cái người quản lý 50 người làm việc, thì cái thời gian họ phải làm cái việc quản lý đó là họ phải làm trên 50%. Nếu họ cũng là một cái người ngồi xuống gắn cái máy móc gì đó làm cái gì đó, thì cái thời gian đó phải ít hơn cái thời gian mà họ là quản lý hay là họ có chức vụ trong công ty cao, thì người đó gọi là những người exempt, tức là những người không có lãnh tiền phụ trội, tức là tiền overtime.
Some employers try to get around this law by calling an employee a manager. But that's not enough. You cannot designate an employee as exempt just because you call him or her a manager. This is a trick that some employers try to use, but it backfires horribly if the employee finds out about it.
có những người chủ thương mại họ gọi những người làm việc cho họ là quản lý, tức là manager, và họ không làm như vậy được. Tại vì là nếu mà họ gọi những cái người này là manager để mà họ không phải trả cái tiền overtime cho những người này á, thì cái việc này nó sẽ có thể phản công ngược lại rất là khủng khiếp. Tại vì một khi những cái người nhân viên này mà họ biết ra rằng là họ đã bị mất đi rất là nhiều cái khoản tiền vì thời gian họ bỏ vô trong công ty rất là nhiều, và cái việc làm họ làm, họ làm cho công ty là những cái công việc bình thường như những người khác, thì họ sẽ có thể đưa những cái đơn kiện, và đến lúc đó thì những người chủ này sẽ phải chịu thiệt thòi và chịu mất đi rất là nhiều cái khoản chi phí về những vấn đề luật sư, về những vấn đề phạt, về những vấn đề tiền mà mình không trả cho họ trong bao nhiêu năm ngày tháng. Và vì vậy khi chúng ta nói về vấn đề luật lao động, nó có rất là nhiều những cái khía cạnh và nhiều những cái lý do. Và nếu chúng ta biết rằng là cái vị trí của mình là một người chủ có thể làm được gì dưới luật, và cái vị trí của mình là một người nhân viên có thể làm gì được dưới luật, thì khi chúng ta biết nhiều như vậy thì chúng ta có lẽ tránh đi được những cái phức tạp, những cái phiền hà trong công việc và trong cuộc sống. Và mong rằng là nếu quý vị lắng nghe chương trình, nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến vấn đề này, hay là những vấn đề liên quan đến luật lao động về vấn đề lương bổng vì thời gian làm mà không ai trả tiền mình, hoặc là mình làm 1-2 năm mà họ không trả tiền cho mình, tiền phụ trợ chỉ có bấy nhiêu đó thôi, hay là mình làm một ngày 14-15 tiếng đồng hồ mình chỉ lãnh được 8-9 triệu đồng, thì quý vị có lẽ đã phải rơi vào tình trạng mà chúng ta đang nói chuyện ngày hôm nay. Nếu quý vị có những câu hỏi về vấn đề này, quý vị thì có số 408-947-7030, 408-947-7030.
Even managers, even if you are a manager, you still must be paid your overtime unless you manage more than 50% of the time. So people who are managers but actually do work for more than 50% of the time, and they manage for less than 50% of the time, under the law, those are not managers, and they must be paid their overtime, even if they are called a manager and they actually manage employees.
Okay, very good. Now we have a listener calling on the phone. Xin đặt câu hỏi ạ.
Hello, chị.
Yeah.
Dạ, em có câu hỏi là em làm cái hãng xe này nè, mà nó trả em tiền giờ, với lại nếu mà em làm lẻ thì nó cho em bonus rồi. Rồi thì nó trả holiday mà em không bao giờ thấy người ta trả cho em holiday, người ta lấy trong cái giờ bonus của em làm trả cho em, vậy có đúng không?
Ok, thứ nhất là tắt cái radio hay đứng sang radio được không? Nó hơi vang một chút, tôi không có nghe rõ câu hỏi lắm. Vâng, tắt. Ok, bây giờ anh nói rằng là anh làm trong một cái hãng xe này, họ trả cho anh cái tiền hàng giờ, nhưng mà họ nói là nếu mà anh mà làm mau việc thì là anh có thêm tiền bonus, đúng không?
Yeah.
Và nhưng mà từ ngày anh vô làm, họ nói với anh là họ sẽ trả cho anh cái tiền mà những cái ngày lễ nghỉ, nhưng mà họ không trả, họ dùng cái tiền bonus họ thế vào cái chỗ đó, đúng không?
Yeah, đúng.
Ok, here's the question. Wow, interesting question. I work for a car company, whatever car company that is. They pay me the hourly rate, and they told me that if I work very fast on the job, they will they will give me bonuses. And they also tell me that I do get holiday pay, but every time there's holiday pay, they use my bonuses to replace that holiday pay.
So this is an issue that it depends on what the agreement is that you have with your employer. And so the first question I have for you is your agreement concerning the holiday pay and the bonuses. Is that in writing?
Ông có còn trên điện thoại không?
Dạ, dạ có.
Ông ấy hỏi rằng là cái sự đồng ý rằng là anh có được cái bonus và cái thời gian anh được nghỉ lễ đó có trên giấy tờ không? Hay là chỉ bằng miệng thôi?
Chỉ bằng miệng thôi.
Chứ đi vô không có giấy tờ, không ký giấy tờ gì hết, không có gì nói như vậy trên giấy tờ hết, phải không?
Yeah.
Okay, it's not in writing.
Well, that can create a problem for both the employer and the employee when they have a compensation system that is not in writing, because it creates confusion and misunderstandings as to what the agreement is. My advice is, one option that you have is to send an email to your supervisor asking for a email back that describes and sets forth exactly what the policy is concerning bonuses and holiday pay.
Ok, ông ta đề nghị rằng là, ông ta nói rằng là cái chuyện này nó xảy ra như vậy thì nó rất là khó cho cả hai bên, vừa người chủ hãng và cái người nhân viên làm. Tại vì rằng thì là không biết rằng là ai nói phải nói trái, cho nên ông ấy đề nghị là như vậy. Mình nên viết một cái email, một cái lời về viết cho cái người quản lý mình và nói với họ là những cái đồng ý họ nói với mình như thế nào lúc mà mình bằng lòng mình đi làm cho họ. Để mà cái người đó trả lời cho mình là đúng cái đồng ý, cái sự đồng ý là như vậy. Để mà hai bên không có phải có những cái sự rắc rối hay là có cái sự hiểu lầm nhau. Mình viết để mà mình nói với họ là khi tôi bắt đầu đi làm thì người ta nói như vậy, tôi muốn hỏi rằng là như vậy có đúng không? Thì cái người quản lý mình họ sẽ gửi một cái email gửi trả lại cho mình, trả lời mình rằng là đây là đúng hay là đây là những cái cách mà chúng tôi làm như thế nào. Thì nó sẽ định ra rõ ràng là những cái điều khoản gì đó khi mà mình đồng ý với nhau, để mà lúc mà có chuyện xảy ra mình có những cái bằng chứng như vậy. Ok?
Or you could ask the human resources manager or your supervisor if there's any sort of employee manual or any sort of document that explains what exactly the employer's policy in practice is with regard to bonuses and holiday pay. That's another option.
Hay là mình có lên văn phòng nhân viên, mình hỏi họ là có những cái bảng gì, bảng viết gì đã được viết sẵn ra về những cái vấn đề là đi làm với những cái ngày nghỉ hoặc là đi làm với những cái thời gian xin lỗi, với tiền bonus, tiền dặn thẳng dư đó, thì yêu cầu họ cho mình thấy những cái sự mà điều khoản mà mình đã nghĩ là họ nói là họ sẽ cho mình, mà họ viết trong những cái giấy, những cái hộp, những cái văn bản của công ty để cho mình biết rõ ràng là cái quyền lợi của mình là như thế nào. Ok, đó là cái đề nghị.
Nhưng mà em nói với manager luôn rồi, rồi chính em nói với chủ, nhưng mà nó vẫn nói nó là nó trả holiday.
Thì bây giờ về cho nên ông ấy đề nghị là mình viết lên email. Nếu mình viết lên email thì họ sẽ phải trả lời mình, và khi họ trả lời mình là mình có cái bằng chứng là họ nói là có trả tiền holiday và tiền bonus nữa. Đừng có nói tiền holiday không, tại vì họ nói với mình là mình đi làm mà mình làm việc xong mau thì họ cho mình bonus, đúng không?
Yeah.
Vì vậy mình nên nói hai thứ. Mình nói tôi muốn biết rằng là có phải là khi tôi đi làm tôi được bảo rằng là nếu tôi làm việc sớm thì tôi được bonus và đến ngày lễ nghỉ tôi được trả tiền lễ nghỉ, như vậy có đúng không? Mình hỏi như vậy. Vậy thôi đừng nói gì thêm nữa hết á, để cho họ trả lời lại mình, rồi tức là mình tính tiếp nhé. Có thắc mắc gì nữa gọi tôi trên văn phòng 408-947-7717 nhé.
Ok, thank
vâng,
you.
Xin cảm ơn anh. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật trong vấn đề này, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Cái câu hỏi vừa rồi rất là thực tế và cũng rất là khó, phải không thưa quý vị? Nó không đơn giản như mình là mình nghĩ. Và thưa quý vị, với cái câu trả lời, với cái câu nói của cái ông luật sư trước khi có câu hỏi, là ngay cả nếu quý vị là cái người quản lý, quý vị vẫn cần có được cái cơ hội trả tiền phụ trội, trừ khi quý vị làm với công việc là quản lý trên 50%. Nếu mà ít hơn thì quý vị có quyền được trả tiền overtime với cái tiền mà quý vị đã làm, nếu quý vị cái việc quản lý của quý vị nó ít hơn 50% cái thời gian mà quý vị làm về cái vấn đề gì đó trong công việc của mình. Ok, xin mời đặt câu hỏi.
Dạ, xin chào luật sư.
Xin chào.
Tôi có một câu hỏi là dạ, em có mướn một góc pháp minh, em với ông già đứng tên, thì hồi tháng rồi 7 tay em có lên em nói với manager là tháng sau tao mua. Rồi hôm nay thì mình tưởng là mình nói xong vậy thôi, manager nó không có nói mình là phải ký với tay hết. Thì hôm nay trong cuối tuần rồi em có mua một chút đỉnh ra, thì hôm nay nó gọi phone nó nói là tao nghe nói là tháng sau mày mua phải không. Nó nói đúng rồi, bữa tao có nói với mày. Ủa tại sao tao không nghe cái gì hết? Mày nói láo với tao, nó ủa thì trước tao có nói với mày, mày nói là mày phải nói tao á, làm trước chứ mày không được để tới last minute mày nói. thì em có trả lời rằng tao đã nói trước, tao xin lỗi mày nhưng mà tao bận bây giờ, tao chỉ nói trễ với mày mấy ngày thôi. Thì bây giờ nó gọi là nó nói là nó không nghe một cái gì hết. Cái em nói là bây giờ nếu mày muốn thì mày cứ mở cái camera ra, mày trách coi tao có nói mày hay không. Thì bây giờ nó gọi lại, nó nói là tao, mày nói là mày mua, tao tưởng là chỉ có một mình mày mua thôi, chứ ba mày không có mua ra. Thì bây giờ em phải làm sao đó, nó làm bây giờ. Nếu như vậy thì nó sẽ chặt em một tháng nữa.
Okay.
Mà em đã, dạ.
Ok, câu trả lời nhé.
Dạ.
Đây là một trong những cái điểm yếu của những từ ngữ người Việt Nam mình dùng. Nhá. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, chúng ta nên viết xuống. Viết xuống. Khi chúng ta viết xuống cái lời viết của chúng ta trên giấy mực trắng đen như vậy đó, nó rất là hùng mạnh. Tại vì á, khi mà mình nói á, ha, thì là người ta nghe thì người ta lại hiểu một cái nghĩa khác. Cho nên khi mình viết xuống thì người ta thấy rõ ràng là khi mình nói mình dọn ra, tự nhiên cái hai người ở trong một cái căn hộ, tự nhiên người dọn ra người ở lại, nó vô duyên quá. Cho nên khi mình viết xuống thì họ sẽ không còn có lý do để mà họ vặn vẹo mình là ồ, tôi tưởng cô đi mà bố cô không đi, cái chuyện đó rất là sai nhá. Cái người manager đó cũng sai, nhưng mà tại vì mình không có giấy tờ gì hết, mình chỉ có cái lời nói, cho nên mình phải ở lại thêm một tháng nữa, tôi rất tiếc là chuyện đó xảy ra như vậy. Cho nên quý vị nhớ là quý vị nên viết xuống những cái gì đó quý vị muốn và đưa cho cái người nào đó quý vị muốn nói chuyện với họ, thì sẽ không có rơi vào tình trạng này nhá.
Dạ.
Rồi, xin cảm ơn câu hỏi chị.
Em, dạ, cảm ơn
luật sư. Rồi, không có chi. Rồi, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Quý vị biết không, cái ngòi bút đó nhiều khi nó có thể, tôi nói chữ này có lẽ hơi quá đáng, nhưng mà nó có thể lay chuyển núi đồi, nó có thể giết cả người nữa. Cho nên quý vị biết cái ngòi bút đó, nếu mà chúng ta viết xuống những cái gì chúng ta muốn, chúng ta yêu cầu đó, nó sẽ có hiệu lực rất là nhiều. Nhất là ngày hôm nay cái vấn đề mà gửi email nó không còn là một vấn đề xa xỉ phẩm nữa, không? Nó không phải là hiếm có nữa, nó là một cái vấn đề mà ai cũng làm được và làm bất cứ lúc nào. Thì tại sao chúng ta không dùng những cái technique, những cái tân tiến của ngày hôm nay để mà làm cái lợi cho chính mình? Xin cảm ơn quý vị. Xin mời đặt câu hỏi. Hello.
Hello.
Dạ.
Dạ, chào luật sư.
Xin chào chị.
Dạ, luật sư làm hỏi giùm. Thí dụ mình đang làm việc trong một cái công ty mà lỡ nó cúp điện á, luật sư.
Uh-huh.
Mà thí dụ mình làm được 2 tiếng.
Uh-huh.
Thì nó xem mình home thì mình được trả 4 tiếng. Hay là mình, nếu mà mình chờ ở đó cho nó sửa chữa đó,
uh-huh,
khoảng mất khoảng nửa tiếng hoặc trong vòng nửa tiếng tới 1 tiếng đó, luật sư.
Uh-huh.
Thì mình có cần phải làm bù thêm cái giờ đấy không?
Ok. Wow.
Tại vì ông manager tự nhiên ông biết ông nói thiệt, hay nó giỡn, không biết. Ông nói là phải make up that time.
Ok rồi, nếu mà đứng gần radio thì làm ơn đứng xa ra.
Đứng xa lắm rồi.
Ok. Yeah. So I work for a company and only 2 hours after I start the job, the electricity went out. The company sent me home. And do they pay me for 4 hours? But if it takes half an hour to fix the electricity issue problem, then the manager told me that I have to work extra half an hour to make up the half an hour that lost because of PG&E went out. Power went out.
So you were at work for 2 hours.
Yes.
And then the power went out.
Yes.
And then what happened? Did you go home?
Well, ông hỏi là chị đi về hay là chị ở lại?
Yeah, thí dụ em đặt trường hợp đi về đó.
She said if the manager sent her home, does she get paid 4 hours for that day?
Did the manager send you home?
Cái người chủ có gửi chị đi về không? À, cái đây trường hợp thực sự chứ không phải là giả sử
nữa.
Không,
mà em muốn biết rõ hơn là nếu mà người ta xem mình 2 tiếng
no,
về.
Cái người chủ không trả, không gửi chị về, thì mình chỉ nói vấn đề người chủ không gửi chị về. Thế thì người chủ, bây giờ câu hỏi của chị kế là nếu người chủ không gửi chị về mà họ bắt chị làm thêm nửa tiếng đồng hồ vì cái thời gian mất mát, đúng không?
Yeah.
Okay. No, the manager didn't send me home, but he told me I have to work to make up the half an hour that lost because of the power shortage.
That is illegal. If you were at work,
mm-hmm,
waiting for the power to, mm-hmm, come back on,
mm-hmm,
then you should have been paid for that.
Mm.
And if you had to work a half an hour after to, mm-hmm, make up for that,
mm-hmm,
and it was over 8 hours,
mm-hmm,
then you should be paid at time and a half.
Okay. Nếu mà người ta bắt chị ở lại làm thêm nửa tiếng thì họ không được trừ cái nửa tiếng đó ra, tại vì là không phải vì lỗi chị mà vì lỗi mất điện. Nhưng mà nếu mà chị làm quá 8 giờ cái ngày hôm đó vì cái nửa tiếng đồng hồ này thì chị trả overtime nhé. What if she go, they send her home then? Do they have to pay her the 4 hour standard or what?
Yeah,
No.
No.
If you go home okay. and you're not
you
under
hours.
The workers' control,
okay.
you only get what okay. you paid
đó,
for.
Câu trả lời cho anh chị thấy không? Nếu mà đi về thì là không được trả 4 tiếng, chỉ trả 2 tiếng thôi nhé. Đó là câu trả lời tất cả mọi người nhé. Bây giờ hết rồi. Bây giờ đến giờ của luật sư Nguyễn Hoàng Diên. Tôi xin phép quý vị cho tôi get off the air. Say goodbye, we are late. Thank you.
Goodbye, everybody.